Phàm phu không diệu. Phàm phu là gì? Họ có phân biệt, có chấp trước, có vọng tưởng. Những thứ này xen tạp vào gọi là tạo nghiệp. Họ tạo tịnh nghiệp chính là tứ thánh pháp giới. Nhiễm nghiệp chính là luân hồi lục đạo. Trong luân hồi lục đạo có thiện nghiệp, họ chính là hai đường nhân và thiên. Ác nghiệp là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Họ hiện tướng này. Tướng này đều là hư vọng. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nhưng họ không hiểu hư vọng nên đã chấp nhận, giống như đang nằm mộng vậy. Mộng là giả. Mọi người đều biết gặp ác mộng, quý vị xem, giật mình đến toàn thân ướt mồ hôi lạnh. Giật mình tỉnh giấc chỉ là một giấc mộng. Gặp một giấc mộng đẹp thì rất hoan hỷ, khi tỉnh giấc cũng không còn nữa. Nên biết rằng lục đạo là cảnh mộng, thật vậy, không phải giả. Tuy Phật nói ví dụ, nhưng là chân tướng sự thật. Mộng huyễn bào ảnh, tứ thánh pháp giới vẫn là mộng. Không những tứ thánh pháp giới là cảnh mộng, mà đến cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai, chúng ta gọi nó là nhất chân pháp giới, vẫn là một cảnh mộng. Vì sao vậy? Vì đã giác ngộ triệt để thì nó không còn nữa. Đẳng giác Bồ Tát nâng lên đến diệu giác vị, cõi thật báo cũng không còn. Cho nên phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Ở sao Phật không nói cõi thật báo của chư Phật Như Lai là ngoại lệ? Không nói. Cõi thật báo cũng là giả. Vậy điều gì là thật? Thường tịch quan là thật. Trong thường tịch quan, ba loại hiện tượng đều không có. Không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng tinh thần, cũng không có hiện tượng tự nhiên. Không sanh, không diệt. Còn như thế nào? Vốn tự đầy đủ. Tuy nó không có hiện tượng nào, nhưng nó có thể sanh tất cả mọi hiện tượng, có thể hiện tất cả mọi hiện tượng. Đó chính là hiện thực cõi báo. Cõi thật báo và cõi phương tiện. Cõi phương tiện là tứ thánh pháp giới. Cõi đồng cư chính là lục đạo. Lục đạo và tứ thánh pháp giới từ đâu mà có? Từ cõi thật báo biến hiện ra. Chúng sanh cư trú trong cõi thật báo, nếu khởi phân biệt liền biến thành tứ thánh pháp giới. Nếu khởi chấp trước, họ liền biến thành luân hồi lục đạo. Chính là như vậy. Vì thế duy tâm sở hiện là cõi thật báo. Cõi thật báo của chư Phật Như Lai, duy thức sở biến chính là mười pháp giới. Chân tướng sự thật này, chúng ta trong nhiều năm như vậy, quần tu Đại Thừa Kinh Giáo cũng được coi là hiểu rõ ràng, minh bạch. Đây gọi là giải ngộ. Chúng ta đã lý giải. Tuy đã lý giải, nhưng không được lợi ích. Muốn được lợi ích phải như thế nào? Phải chứng ngộ. Chứng ngộ phải dựa vào tu. Chứng ngộ là gì? Phải buông bỏ. Buông bỏ chấp trước thì lục đạo không còn. Đây là đã chứng được, đã nâng lên, lên đến tứ thánh pháp giới. Buông tiếp khởi tâm động niệm và phân biệt thì tứ thánh không còn. trở về với nhất chân pháp giới, trở về với cõi thật báo. Cõi thật báo tồn tại là vì tập khí vô thỉ vô minh chưa đoạn. Là do nguyên nhân này, đoạn tận vô thỉ vô minh. Tập khí vô thỉ vô minh vẫn còn. Nếu tập khí đã đoạn sạch thì cõi thật báo không thấy nữa, không còn. Xuất hiện gì? Xuất hiện thường tịch quan. Trở về thường tịch quan. Trở về thường tịch quan gọi là cứu cánh viên mãn. Vì thế chúng ta biết khi mê từ thường tịch quan, nhất niệm bất giác xuất hiện A Lại Gia. A Lại Gia thông thường chúng ta nói là chủ tạo vật. Huệ Năng đại sư nói: đâu ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Vạn pháp đích thực là A Lại Gia tạo ra. Quý vị xem, A Lại Gia rốt cuộc vẫn là trở về với tự tánh. A Lại Gia không còn, tức chuyển thức thành trí. Chuyển này phải dựa vào sức mạnh trí huệ. Đây là gì? Là không còn mê. Khi mê mới có A Lại Gia, tự tánh biết thành A Lại Gia. Thực sự giác ngộ thì A Lại Gia trở về tự tánh. Pháp Tướng Tông chuyển thức thành trí, chuyển A Lại Gia thành đại viên cảnh trí, chuyển Mạt Na thức thành bình đẳng tánh trí, chuyển Đệ Lục ý thức thành diệu quan sát trí, chuyển Tiền Ngũ thức thành thành sở tác trí. Cảnh giới đó chính là cõi thật báo. Đoạn tận tập khí, đoạn tận tập khí vô thỉ vô minh rồi, cõi thật báo không còn, lại trở về thường tịch quan. Đây là sự tuần hoàn của vũ trụ, một sự tuần hoàn lớn nhất. Từ khởi điểm rốt cuộc cũng trở lại khởi điểm.